This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Hola, yo soy Campiway, hiện giờ thì về hưu rồi. Sau gần 40 năm làm việc tại ngành giáo dục. Cái công việc lâu dài nhất là cô là một counselor, một career counselor và cũng là khoa trưởng của phân khoa hướng dẫn giáo dục của đại học Community College, Orange Coast College ở Costa Mesa. Cô cũng sinh hoạt rất là nhiều với các trung tâm Việt ngữ ở đây, cũng như là trong các sinh hoạt của cộng đồng. Cô hiện giờ là chủ tịch của câu lạc bộ Hồng Sư Việt. Mà câu lạc bộ Hồng Sư Việt là một cái tổ chức để giúp cho các em học sinh, những người giới trẻ học về lịch sử và văn hóa Việt Nam, cũng như là tổ chức những buổi hội thảo hoặc là sinh hoạt với các hội đoàn khác ở đây. Thì mới đây câu lạc bộ Hồng Sư Việt cùng với lại Liên Hiệp các trường Việt ngữ ở Orange County cũng như là hội giáo chức ở miền Nam California là đã tổ chức xong một cái giải thưởng gọi là giải học sinh sinh viên Việt Nam gương mẫu. Tức là cái giải thưởng này là nó nhằm vào hỗ trợ cũng như là tìm kiếm các em học sinh giỏi không những tại các trường học của Mỹ sở tại mà còn giỏi về tiếng Việt cũng như là học hỏi về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, đồng thời cũng tham gia trong các sinh hoạt của cộng đồng, giúp ích cho cộng đồng với cái mục đích là làm sao để tìm kiếm các em có khả năng và có cái tấm lòng để hướng về tương lai, để hy vọng rằng trong tương lai các em đó sẽ trở thành những người lãnh đạo của không những của cộng đồng Mỹ mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì đó là những cái sinh hoạt hiện tại của cô bây giờ. Cho nên là thời giờ thì cũng hầu như là nhiều việc lắm, làm không hết mặc dù là đã retire rồi.
Cô có theo dõi những cái xu hướng, những cái trends của education ngày hôm nay không? Như là những cái mà đi xong high school ra đó, thì nhiều em bây giờ học 4.5, 4.8 GPA mà những cái trường đại học như là UCI, UCR không nhận. Cô có theo dõi những cái trend đó không cô?
Dạ, cô cũng có theo dõi những cái trend đó. Mà khi mà cô làm một counselor cũng như là Dean of Counseling tại Đại học Orange Coast College thì lúc đó cô hay có cái chương trình ở trên đài truyền hình nói về cái cách làm sao để mà xin vào những đại học nổi tiếng. Thì chính ra đó đại học, cái hệ thống của University of California thì nó có 9 campus khác nhau như vậy đó. Thì những đại học nổi tiếng như là UCLA, UC Berkeley, UC thì có nhiều em mơ ước được vô những đại học đó. Có những em điểm rất là cao nhưng mà rồi rốt cuộc rồi cũng không được vô. Thì nhiều em rất là thất vọng. Thì thực ra đó cái cách mà người ta tuyển chọn sinh viên không phải là chỉ có cái điểm trung bình, tức là GPA, cái đó là chỉ một phần thôi. Còn họ xét đơn vô nhiều những vấn đề khác mà cũng có thể là một cái bài tham luận về viết về chính con người của mình, tức là an essay about yourself. Hoặc là Có thể là những trường họ cũng đòi những cái letter recommendations của các giáo sư, hoặc là trước đây thì họ căn cứ vào cái điểm thi SAT. Nhưng mà từ cách đây từ ngày bắt đầu thời gian COVID á, thì họ không có đòi cái điểm SAT nữa. Thì cái đến vấn đề GPA là quan trọng, nhưng mà cũng còn nhiều yếu tố khác nữa, chứ không có phải là chỉ có cái điểm GPA của mình, chứ không phải là chỉ có cái điểm cao mà mình được chọn. Thì cô theo dõi thì cô thấy bây giờ là cái chiều hướng nó đi như vậy, và các trường Ivy League ấy, những trường mà nổi tiếng khác nữa, thì nhiều khi đó họ lại có cái tiêu chuẩn riêng của họ nữa. Cho nên là không phải là mình có cái điểm cao mà mình sẽ được vô những cái trường mà mình muốn vô.
Mà những cái yếu tố đó, những cái sự quyết định của những người mà admissions đó thì là những gồm bao gồm những cái vấn đề gì?
Thường thường đó là họ bà coi cái điểm trung bình của mình, họ coi những cái đơn từ của mình, và họ coi mới đây nhất thì cô không có theo dõi, nhưng mà có thể cách đây chừng 2 năm khi mà cô có một cái chương trình ở trên đài Liên đoàn Sài Gòn Radio đó, thì cô có theo dõi, thì họ cũng có những cái câu hỏi họ đặt ra, và các em có thể chọn một trong 6 hoặc là 7 cái đề tài đó rồi mình viết coi là mình con người của mình như thế nào, mình đã qua những cái tiến trình nào ở trong high school, hoặc là cái inspiration của mình cho tương lai như thế nào đó. Rồi cũng có những câu hỏi ví dụ như là họ học họ hỏi mình là chẳng hạn như là những cuốn sách mới đây mình mới học là những cuốn sách gì, mình đã học được cái điều gì, thì cái có thể là những cái bài essay đó nó cũng là một cái phần ảnh hưởng rất nhiều tới cái quyết định của họ.
Mà thật ra đó, những cái sự quyết định đó mình cũng không có nắm vững được đâu hả cô? Có
Chứ
nắm vững được
không, mình
không?
không nắm vững được, mà thật sự là người ta cũng không cần giải thích cho mình. Cái vấn đề nó là như vậy, là tại vì có thể là theo cái tiêu chuẩn đó, thì họ nói là chẳng hạn như là 10 em đậu cao 10, tức là 10% của những em đậu ở các high school là có hy vọng được chọn vô, nhưng mà cái đó là hy vọng thôi. Chứ nếu mà chẳng hạn như là 10% của những em ra trường ở high school, là ví dụ như là 3.000 em đi, mà họ chỉ có chỗ cho 1.500 em thôi, thì là một nửa bị trật rồi. Còn nếu mà người ta chỉ có chỗ cho 300 em thì như vậy là những em kia cũng không được nữa. Cho nên là mình không thể nào mà mình biết chắc chắn được là tại sao mình chọn hay là tại sao mình không được chọn.
Hồi xưa Kenneth cũng học ở Community College, cũng được mấy năm rồi transfer. Thì Kenneth nghĩ là đường đó đó, đối với Kenneth đó, là cái đường nó có vẻ là nó chắc ăn nhất á. Tại vì không có tốn tiền nhiều và lúc mà transfer thì transfer nó đơn giản hơn mà nó mạnh hơn. Cái đó có đúng không cô?
Đúng, cái đó rất là đúng, là tại vì cái đó chính là cái sở trường của cô, là tại vì sau hơn 30 năm làm việc cho Đại học Cộng đồng ở California, thì cô luôn luôn cô hướng dẫn cho các em sinh viên, nhất là những em nào á, mà chưa có biết chắc, chưa có định hướng được mình học về cái ngành gì. Là tại vì đó, theo như là những nghiên cứu của các nhà giáo dục, các nhà tâm lý học, xã hội học đó, thì thực sự chỉ có độ chừng 25% những em sinh viên năm đầu tiên biết là mình sẽ chọn cái ngành gì và theo cái ngành đó thôi. 20 cho tới 25%. Còn 75% các em vô á, là có thể nói ồ tôi muốn đi học y khoa, tôi muốn học kỹ sư, tôi muốn học về English này khác. Nhưng mà nhiều khi đó tới cái năm thứ hai, năm thứ ba là các em đổi nghề hết. Các em rất nhiều em và nhiều, thế đến khi mà các em vô những đại học lớn như vậy đó, đóng tiền rất là nhiều, Nhưng mà các em không biết rõ được mình muốn học cái gì. Và khi mà mình thay đổi một cái major như vậy đó là nó bị hoang mang. Và khi bị hoang mang như vậy đó, mình không có chủ ý mình học được những cái môn đó. Và sau này đó, nhiều em đổi cái ngành của mình. Có nhiều em đã được vô UCLA hoặc là USC. Rồi cái năm đầu tiên đó, học mình không có vững đó, các em lại trở lại community college học. Rồi sau đó mới định hướng được cái môn mình học, cái ngành mình học như thế nào. Rồi sau đó mấy em nó mới transfer lên. Thì tôi vẫn nói với các phụ huynh cũng như là với tất cả các em sinh viên là nếu mà các em chưa có định hướng được, chưa có biết chắc là mình giỏi về ngành gì và mình muốn học về ngành gì thì nên học ở đại học cộng đồng. Khi mà vô đại học cộng đồng, một community college như vậy thì họ có cái chương trình học để rồi sau này mình chuyển tiếp lên cái trường 4 năm. Và những cái năm đầu tiên thì các em cũng học những môn học giống như là cái năm đầu tiên của những đại học lớn thôi. Tức là nó gồm tất cả những cái môn mà cái bằng cử nhân ở đây người ta đòi hỏi. Ví dụ như những lớp căn bản về English, những lớp căn bản về
toán.
toán, những lớp căn bản về khoa học, những lớp căn bản về social sciences, rồi art, rồi humanities này khác. Thì những lớp đó là đại học cộng đồng người ta có đủ hết. Còn nếu mà em biết chắc là em muốn học ví dụ như là về kỹ sư thì em có thể học những lớp toán để mà transfer lên học nhiều toán đi. Còn nếu mà em muốn học một cái ngành có thể là về tâm lý học hay là về science hay là về social science thì em có thể học nhiều những lớp về social science để mà em vô ngành đó. Còn nếu mà em chưa có biết chắc thì nó có những cái lớp gọi là career planning để mình có thể mình học. Thì trong những cái lớp career planning lúc đó họ có những cái bài trắc nghiệm để cho mình khám phá ra con người mình như thế nào, mình khám phá ra cái khả năng của mình, tức là cái abilities của mình như thế nào, rồi mình sẽ khám phá ra là cái điều gì, cái nghề nghiệp gì nó làm cho mình thích thú trong cái công việc đó. Và họ cũng cho mình cái cơ hội để mình học hỏi, mình khám phá coi những cái nghề nghiệp trong tương lai là như thế nào.
Nhưng mà cô ơi,
Thì
để Kenneth hỏi cái này, thường thường là những người phụ huynh á áp lực con em á để đi học ngay lập tức để vào những cái trường đại học lớn như UC Berkeley, UCLA thì nó gây rất là nhiều căng thẳng cho con em. Nhưng mà cô có thấy cái chiều hướng của phụ huynh bây giờ là thay đổi, là không còn áp lực nhiều không, hay là vẫn còn cái việc áp lực?
cô nghĩ là những phụ huynh sau này cỡ tuổi của em mà bây giờ có chức là chẳng hạn như là em là cỡ tuổi 50 chưa?
Dạ 48 rồi cô.
48 đó. Thì bây giờ nghĩa là cũng tại vì những học trò của cô khi mà cô ở trong đại học cộng đồng từ năm 80 mấy 90 thì bây giờ con cái của họ là cũng bắt đầu lên đại học rồi đó. Thì cũng có một số em là rất may mắn biết là mình chọn nghề gì, mình học về gì. Rồi cũng có những phụ huynh tức là học trò cũ của cô bây giờ nói ồ con em nó không biết học nghề gì hết thì bây giờ làm sao. Thì cô nói nếu mà chưa biết như vậy thì cứ cho các em đi học và cho các em tìm hiểu, tức là explore the possibilities. Thấy không? Tại vì nếu mà mình chưa biết thì mình phải tìm hiểu thôi. Có những em khi mà học ở đại học cộng đồng tự nhiên các em vô nó rất thích vì electronic thành đó, nó chỉ có học về nghề điện thôi. Hoặc là có những em rất thích về xây cất thì các em có thể học về construction. Hoặc là có những em vô học nấu ăn. Những đại học cộng đồng họ có những cái chương trình về huấn nghệ như vậy rất là hay. Và có những em học như vậy rồi khám phá ra là ô mình ưa thích cái nghề đó. Thì cô thấy là em hỏi là như vậy thì giới phụ huynh bây giờ có đỡ hơn không? Thì cô nghĩ là một số đông các phụ huynh bây giờ họ có cái open mind, họ hướng dẫn con cái của họ và họ khuyến khích con cái của họ theo cái nghề mà con cái của họ cảm thấy là thích thú và có cái khả năng, chứ họ không có đặt để cái áp lực như là những thời 80 hay
80
là
90.
được những cái lúc đó đó, thì khi mà nhất là những quý vị phụ huynh mà từ Việt Nam qua sau cái thời gian đã gian khổ ở Việt Nam rồi, và bây giờ họ chỉ còn biết níu kéo vào con cái của họ và những cái ước mơ của họ trong quá khứ họ không thực hiện được, thì bây giờ họ đặt để lên con cái của họ và họ muốn con cái của họ phải theo cái đường hướng học cái nghề mà lúc trước họ không có cơ hội học. Cho nên thì trả lời cái câu hỏi của em, thì cô nghĩ là bây giờ các phụ huynh bây giờ họ có khuynh hướng họ cởi mở hơn và họ hiểu được rằng ở nước Mỹ này có cơ hội làm nhiều ngành nghề khác chứ không phải là chỉ có vô những ngành nghề mà ở những đại học nổi tiếng hoặc là bắt buộc phải vô những đại học nổi tiếng thì mới thành công. Cái cách thành công của giới trẻ ở Mỹ bây giờ nó rất là cởi mở và có rất nhiều cơ hội.
Mà cô ơi, bây giờ nếu mà con em của mình mà lên trực tiếp lên tới Harvard hoặc là Yale hoặc là những trường Ivy thì nó năm đầu nó lên những cái trường như vậy thì nó có cái đà, nó học, nó đi theo tuần tự trong cái chương trình của những cái đại học Ivy. Nhưng mà nếu mà nó đi 2 năm ở dưới trường cộng đồng thì cái lúc mà nó lên năm thứ ba mà nó lọt vô được Harvard thì cái tỷ lệ mà đi như vậy đó có cao không, hay là cũng không không cũng không nhiều em đi đường đó được?
Có nhiều em đó, nếu mà họ được nhận thẳng vô thì họ vô thẳng vô, còn có những em á cũng khi mà họ apply họ không được á mà họ học rất là giỏi ở các đại học cộng đồng thì họ vẫn có cơ hội. Cô cũng đã thấy có những em, nhưng mà hỏi cái tỷ lệ thì thực sự là nó không có cao lắm, là tại vì những em mà học mà chuyển tiếp lên như vậy đó là cũng phải là outstanding. Một số em có thể là có khi mà kể như là có những em khi mà high school á nhiều khi không có chịu khó học lắm, cái điểm không có cao lắm, nhưng mà đến khi họ vô đại học cộng đồng nó như là nó có một cái
Cái
môi
động lực.
trường ra để cho mấy em học. Ví dụ như có những em vô các đại học cộng đồng tự nhiên cái mình thấy một ông thầy dạy về psychology hoặc là dạy về astronomy hoặc là dạy về marine science, sao thấy cái ngành này nó hay quá mà sao thấy cái ông thầy này tự nhiên cái được cái động lực để mà mình bắt đầu mình học, và những em đó cái bắt đầu học rất là giỏi, cũng như là bây giờ đó cái động lực của cái em đó nghĩ về cái tương lai, à đây là cái cơ hội của mình không học giỏi ở high school nhưng mà bây giờ mình có, và đã có những em học và rất là thành công, và từ đại học cộng đồng các em đó cũng có thể transfer lên Stanford, cũng có thể transfer lên Harvard đó. Cho nên cái cơ hội thì có, nhưng mà nó cũng đòi hỏi cái người sinh viên đó phải cố gắng và phải biết tập trung, nghĩa là khi mà các em nó cũng giống như là nó khám phá ra được cái gì trong đầu óc nó rồi nó nói ồ đây là cái cơ hội tôi phải làm và các em đó phải làm và các em đó đã thành công, thì cái tỷ số nó không có cao nhưng mà có cơ hội.
Ngày nay đó cô, cái giá mà đi học ở trường UC hoặc là những trường USC private hoặc là trường những trường Ivy đó, có khi nó lên tới 200-300 ngàn, tốt nghiệp ra là gần 300-400 ngàn, có khi
Đúng.
mua, mua vài căn nhà ở những cái tiểu bang Texas hoặc là Arizona. Nhiều khi
Đúng
tôi
vậy.
đã nghĩ là không có cái trường hợp nào mà đi học mà trả một cái đồng tiền cao như vậy mà nó đáng. Cô nghĩ như thế nào ngày nay?
Cô nghĩ là nếu mà gia đình mà hoặc là các em không có học bổng để mà tan trang trải một cái phần học phí đó thì thực sự đã mượn những cái loan đó đó rất là risky, rất rất là risky, là tại vì khi mà ra một trường đại học như vậy chỉ có cái bằng cử nhân thôi đó, không thể nào mà kiếm việc ngay được, các em phải học lên ngoại trừ trường hợp một số những ngành mà có thể thực tế, ví dụ như là về business mà mấy em trong những cái năm học năm cuối cùng hay là được 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 vô để làm intern ở những hãng lớn này khác rồi được người ta tuyển chọn liền đó, thì lúc đó các em đã có thể ra kiếm được việc làm. Còn nếu mà những em mà muốn học về y khoa, tức là mình major về science, biology, chemistry này khác, thì bắt buộc các em phải học lên để mà có thể vô trường y nữa, thì cái tiền phải mượn loan nó rất là cao. Và như vậy là khi mình ra trường á là việc làm chưa chắc đã có, mà trong khi đó cái tiền học phí của mình nó quá cao đi. Còn nếu mà được cha mẹ mà có tiền mà phủ cho cái tiền học một phần để mà mình không có mượn cái loan nhiều á thì nó đỡ hơn. Hoặc là nó có một cái vấn đề đây, hoặc là gia đình rất là nghèo. Em biết không, ở đây có những gia đình low income nhưng mà con học rất là giỏi và con có nhiều cơ hội học lên là tại vì họ được học bổng, họ được xin financial aid. Còn những gia đình gọi là middle class, những gia đình trung lưu á,
Đúng luôn á.
ví dụ như trường hợp gia đình cô cũng vậy, các con cái của cô đâu có được financial aid, mà trong khi đó cái income của mình đâu có phải là rất là cao, nhưng mà con của cô thì chẳng hạn như muốn học những trường giỏi thì là bố mẹ phải giúp con, bố mẹ phải lấy tiền ra. Nói thiệt, cô lấy cái một phần cái tiền retirement của cô để cô trang trải cho cái tiền học cho các con của
Mà cô
cô.
nhìn lại cái đó đó, cô nhìn lại mà cô suy nghĩ lại cái đó là có là đồng tiền cô bỏ xuống như vậy có đáng cái investment không?
Nếu mà mình theo đúng cái nghề đó thì nó không có đáng, là tại vì có thể là những cái nghề mà con mình học thì con mình cũng phải học lên cao thì mới được, cho nên là nếu mà chẳng hạn như là, nhưng mà cái lúc đó đó ngay cái hoàn cảnh của gia đình cô cũng vậy, ồ thấy con mình học rất là giỏi mà nó muốn đi học những cái trường nổi tiếng, mình cũng khuyến khích nó để nó ra được cái trường nổi tiếng như vậy, nhưng mà rồi sau này có thể là cái ngành nghề mà nó học nó không có còn thích hợp hay là kiếm việc nó khó thì nó cũng phải đổi qua cái nghề khác, nhưng mà ít nhất là mình cũng được cái niềm vui là mình giúp cho con mình học được ở những cái trường mà con mình thích. Đó. Thì cái đó là cái là cha mẹ phải hy sinh cho con cái, hoặc là nếu mà không hy sinh được cho con cái thì sau này lại phải giúp con cái nó trả nợ thôi, hoặc là chính con cái phải đi làm để trả nợ. Dạ.
Kenneth, có một người anh, Kenneth với người anh ruột á, nói chuyện về cái vấn đề mà đi đại học trong vòng 10 năm, 20 năm nữa, có vẻ là không có đáng cái đồng tiền để đi học đại học là tại vì cái tiền học phí nó quá cao đi và cái tiền mà lợi tức mà mang về đi làm ra thì Kenneth với anh của Kenneth cứ à, anh của Kenneth thì cũng là dạy ở trường đại học RMIT ở bên Việt Nam. Anh cũng hồi đó đi học USC ở đây chung với Kenneth. Nhưng mà anh thì nói là không còn đáng để đi học đại học nữa. Nếu mà cái người con em của mình mà thông minh mà học rất là giỏi và thông minh và có nhiều ambition, có nhiều drive thì nếu mà cái con em mình apply cái đầu óc vào công việc làm ăn hoặc là công việc programming hoặc là những cái việc mà không có cần lấy bằng cao mà vẫn có cơ hội để làm kiếm tiền đó thì Kenneth với lại anh của Kenneth bàn là cái đó mới là cái đúng cái đường trong vòng 5 năm 10 năm mà đi đại học thì nó quá khó đi mà nó cái payoff cái return on cái investment nó không còn như thời mà 90 hoặc là 80 nữa. Đúng không cô?
Cô nghĩ là cái vấn đề về các đại học á, nó sẽ có nhiều thay đổi lắm, sẽ có rất nhiều thay đổi, và có những ngành nghề đó nếu mà chúng ta theo dõi thì họ nói là cái vấn đề gọi là AI, Artificial Intelligence, nó sẽ thay đổi được rất nhiều các nghề nghiệp mà bây giờ cần con người làm trong tương lai. Cho nên cái tương lai của cái bằng đại học của Mỹ á, mình cũng phải đặt lại vấn đề nhiều lắm, chứ không phải là cứ ra trường được cái bằng cử nhân mà rồi mình sẽ kiếm được việc làm. Cho nên mình phải nhìn cái xã hội bây giờ nó như thế nào, mình phải ứng biến làm sao với cái sự thay đổi của cái xã hội để mà mình áp dụng vô cái vấn đề đại học. Là tại vì AI bây giờ đó, mình chưa biết được cái tương lai nó như thế nào, nhưng mà theo những cái research bây giờ đó, có những ngành nghề ví dụ như accounting. Ví dụ là accounting là học ra cái bằng accounting cũng khó lắm chứ, mà nhất là ra được cái CPA đâu có phải là dễ. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là IRS họ có cái khuynh hướng là họ sẽ dùng AI để mà giúp cho dân làm thuế, ví dụ như vậy đó. Cho nên mình phải biết cái thay đổi cái khuynh hướng của xã hội như thế nào để mà mình chọn cái ngành nghề mình học.
This episode is brought to you by Red Boat Fish Sauce. I love cooking with Red Boat because it's made with only two ingredients, wild-caught anchovies and sea salt. This premium fish sauce is made in Phú Quốc, Vietnam and bottled right here in California. You can find Red Boat at select Asian supermarkets like 99 Ranch, H Mart and Tuong Phat. Wow. Mà cái thời gian này đó thì người Việt Nam toàn cầu vẫn hướng về cho con em đi đại học là tại vì nó nằm trong cái gân máu của người Việt Nam rồi, phải không cô? Dạ.
Yeah.
Thì
Vì
cô
người Việt Nam mình vẫn nói là hiếu học mà.
Dạ.
Mà
cô
không?
có
Cho
lời...
nên là phải học, mà ít nhất là cái suy nghĩ của các gia đình Việt Nam, các phụ huynh Việt Nam của tôi, ít nhất là phải có cái bằng đại học đi. Ở trong Việt Nam thi vô đại học, rồi ở qua Mỹ là nghĩa là miễn là làm sao là khi mà các con học từ lớp 9 trở lên đó là cũng phải cố gắng lắm, làm sao để cho cái điểm GPA của con mình cao, rồi cái học thêm toán lý hóa, học thêm đủ mọi thứ hết để mà có thể xin được, làm sao được lấy được. Nhưng mà cái thực tế đó thì có thể là có nhiều người đó không nhất thiết là phải, nhưng mà biết làm sao để mà mình gọi là mình ứng biến được cái, hoặc là mình biết được cái khả năng của mình có thể làm được những ngành nghề gì, kiếm sống được mà không nhất thiết phải cần cái bằng đại học nhá. Chứ còn nếu mà lấy một cái bằng đại học ra rồi nợ trăm mấy chục ngàn, bây giờ ra là vướng cái nợ rồi, mà cái nợ sinh viên là nó accumulate, cái tiền lời càng ngày nó càng lên. Cho nên cái đó chính là đó là một cái gánh nặng. Thế nên thực sự là cái vấn đề vô đại học là các phụ huynh cũng như là giới trẻ bây giờ phải suy nghĩ lại nhiều lắm.
Kenneth có một đứa bé 6 tuổi, một đứa bé 5 tuổi. Tụi nó, Kenneth thường suy nghĩ về tương lai của hai đứa là tại vì một mặt á, thì Kenneth biết là những người mà tốt nghiệp ra những trường Ivy thì họ có cái tương lai rất là rực rỡ, rất là sáng, là tại vì có cái bằng từ trường đại học Harvard hoặc là từ Yale, thì đi tới đâu đó mình nói chuyện thì người ta nghe, tại vì tự nhiên nó có cái aura tiếng Việt, cái aura, cái tiếng Việt là có một cái đại khái, là có một cái tiếng, đi tới đâu thì người ta biết là ok, cái người đó là tốt nghiệp từ Harvard, rất là khó. Nhưng mà ngày nay đó, Kenneth thường suy nghĩ là nếu mà mình đi Harvard trong 10-15 năm nữa là tuition là chắc không phải là nửa triệu. Hai đứa con của Kenneth đi, đi học ở Harvard là chắc phải nửa triệu. Thì Kenneth suy nghĩ cái này hàng ngày, tại vì hàng ngày là Kenneth ngồi xuống với hai đứa để kèm nó học về chữ. Nhưng mà cuối cùng á, thì Kenneth cũng rất là vừa lo mà vừa stress cho cái tương lai của tụi nó. Thì cô có cái lời khuyên gì cho những người phụ huynh mà ngồi trong cái ghế của Kenneth không?
Không thì các cháu ngoại của cô cũng đang trải qua những trường hợp đó. mà cô là có con rể cũng như là có con gái học ở những Ivy League ra. Nhưng mà bây giờ tôi cứ để cho các cháu nó phát triển theo cái khuynh hướng một phần là tự nhiên của các cháu. Có những cháu rất là lanh lẹn về toán, có những cháu đã phát triển cái khả năng về art, về music hoặc là về cách đọc. Nhưng mà sau này đó mình chưa có biết được là các cháu sẽ có khuynh hướng học về cái trường nào. Và nếu mà học để mà lấy một cái student loan thật là cao như vậy đó thì cái đó là nó sẽ quá stressful cho parents cũng như là cho những cái đứa trẻ về sau này. Thì đã có nhiều phụ huynh á, là bắt đầu có những cái funding, create a college fund cho các con khi còn nhỏ, thì cũng có thể là một cái planning tốt để đến khi mà có con 18 tuổi thì là cái tiền học đó, cái quỹ đó mình không có phải đóng thuế. Để có cái nhiều cái planning như vậy thì nghĩa là nếu mà mình làm được như vậy thì nó cũng cho một cái peace of mind để mình biết là thì mình cũng có sửa soạn đó. Ví dụ như vậy. Còn nếu mà chẳng hạn như là về cái khả năng hay là về sự khuyến khích cho các con em của mình thì cô nghĩ là mỗi em nó có một cái khuynh hướng hay là nó có một cái khả năng tự nhiên nào đó mà mình phải tùy theo cái khả năng của các em để mà mình hướng dẫn cho các em. Cho nên là không có gọi là cô nghĩ là lo lắng quá khi mà các em nó còn nhỏ. Cô nghĩ bây giờ đó tội nghiệp cho con nít là có nhiều em đó bố mẹ gọi là cho các em nghĩa là đủ mọi thứ sinh hoạt đó, các em không có còn cái thì giờ để mà enjoy cái tuổi ấu thơ của mình nữa. Đã, thì rồi hết học nhạc rồi đi đấy này khác nữa. Ở đây thì cô không biết là nhưng mà cô đọc những cái trường hợp mà những cha mẹ trong Việt Nam á thì cô thấy đúng là tội nghiệp cho cái tuổi thơ chứ không giống như là cái tuổi thơ của cô khi lớn lên mà còn
Đúng
chạy
rồi.
ra đồng bắt ốc bắt này khác rồi còn còn rung nghĩa là tung tăng ở trong rừng cao su này khác. Bây giờ thì thấy các em không có cái cơ hội cái đó nữa mà rồi cứ hết học cái này tới cái khác, các em phải có cái thì giờ để mà gọi là thưởng thức cái tuổi thơ của mình.
Cái đó nó quan trọng lắm, nhưng mà Ngọc suy nghĩ tới những cái người bạn của Kenneth, mà những người con của họ 4.8, 4.6, học học cái kiểu mà không có thời gian để làm chuyện khác, rồi phải sinh hoạt trong cái xã hội để lên làm leader, để có cái trên cái resume, thì cái cuộc sống của thời đại này mà muốn mà từ nó xong đại học hay xong high school và nó lên trường đại học thì thấy nó căng thẳng, căng
Đúng
thẳng
đúng vậy ạ.
kinh
Đúng
khủng.
vậy, nó quá căng thẳng mà nhiều khi đó vô được trường lớn như vậy, trường như vậy mà chưa chắc các em đã tìm được cái niềm vui, chưa chắc các em đã tìm được cái hạnh phúc ở trong cái công việc học của mình, mà có lẽ nhiều khi chỉ làm để mà làm vui lòng cha mẹ thôi. À, thì cái cuộc sống mình phải hiểu, mình phải tìm hiểu coi cái ý nghĩa của cái cuộc sống của mình như thế nào để rồi từ đó mình có thể tìm thấy cái niềm vui. Chứ nếu cô thấy trong cái cuộc sống mà lúc nào mình cũng phải gọi là tranh đấu rồi mình cũng phải tìm đủ mọi cách để vượt lên trên, mà với đây cái một điều quan trọng nữa đó là nên cho các em tự hỏi là các em muốn cái gì trong cuộc sống của mình. What do you want for your life? And if you know what you want for your life, how are you going to find it? Tự hỏi cho các em nó suy nghĩ coi. Có khi các em muốn tiền. Thì nếu muốn tiền nhiều thì bây giờ và điều gì làm cho các em được hạnh phúc? Chứ nhiều khi đó mình cứ nghĩ là đi học xong rồi ra 4 năm rồi học lên ra bác sĩ ra luật sư này khác, có tiền nhiều rồi để là có nhà cao cửa rộng này khác, nhưng mà có phải cái điều đó là cái điều nó ý nghĩa và nó làm cho mình hạnh phúc không? Không, thành ra nếu mà mình biết cái điều mình muốn thì là mình tìm cách để mà mình được cái, nhưng mà nhiều khi các em chưa biết các em muốn cái gì hết, nhưng mà tại vì nhiều khi các em không có để ý, các em không có tự hỏi chính mình như vậy. Nhiều khi có những em á rất là dễ thương và con chỉ muốn làm sao để con này con thành một người tốt để con giúp ích cho xã hội thôi. Thì thành một người tốt tức là một người mình có thể mình chọn cái nghề mình thích và mình sống một cuộc sống gọi là không có phải là luxury hay là này khác gì hết, làm sao biết đủ thôi và có đủ thì giờ để mà mình làm những công tác xã hội nữa. Thì thử hỏi các em coi, mình suy nghĩ coi là mình muốn cái gì trong đời sống.
Nhưng mà tiếc thay là cộng đồng Việt Nam, nhất là ở vùng cam, cái sự chiến đấu và cạnh tranh với nhau nó rất là cao, như là cái trường đại như cái trường high school La Quinta, 70% người Việt Nam thì GPA và những cái competition và cái tốc độ của con em học ở La Quinta thì nó phải chắc là kinh khủng lắm, cái độ áp lực để học ở La Quinta, tại vì phần đông là Việt Nam, mà Việt Nam thì cạnh tranh, mà cạnh tranh thì nó có cái sự áp lực, không cách chi nào mà sống mà nó thoải mái được đó cô.
Nhưng mà bây giờ đó để lặp lại mình cũng có thể hỏi là is it worth it? Có xứng đáng để mà tranh đấu không? Tại vì cũng chính trong ngay cái môi trường của La Quinta đó có nhiều em, nhiều phụ huynh stress out, nhiều em bị bệnh tâm thần
Nhiều lắm.
chứ không phải là không có đâu. Thành ra mình phải đặt lại vấn đề cái điều đó có xứng đáng để cho con em mình qua những cái giai đoạn đó không? Đã có những phụ huynh ở La Quinta họp với nhau và cô cũng có cơ hội để họp để nói chuyện với họ thì họ mới khám phá ra rằng mình đặt cái áp lực trên con mình nhiều quá. Và từ cái áp lực đó mà nó đưa ra những cái khó khăn cho con em của chúng ta. Và khi cái bệnh tâm thần đấy là các em ấy, có nhiều em đã đi tới chỗ tự tử. Đó, có nhiều em teenage đi tới cái chỗ tự tử, đi tới là tại vì mình không có đối phó được cái áp lực của cái cuộc sống trong gia đình. Mà trong khi đó các em vẫn cố gắng hết mình để mà có thể thực hiện được cái ước muốn của cha mẹ. Mà đến khi mà cha mẹ khám phá ra thì nhiều khi quá trễ rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta phải hỏi ngay từ đầu, con em của mình có đủ khả năng, có muốn như vậy không? Còn nếu mà con em của mình không đủ khả năng, không muốn như vậy thì tại sao chúng ta lại đẩy con em của chúng ta vào cái chỗ khó khăn như vậy?
Mà cái vấn đề mà tự tử là nó là một vấn đề hoàn toàn là kêu bằng ghê gớm rồi. Nhưng mà nó không tự tử, mà nó không chết á, nhưng mà nó bị hại suốt cuộc đời của nó về cái vấn đề tâm thần, cái bệnh tâm thần mới là cái vấn đề lớn hơn nữa.
Có những em bị depression rồi, có những em bị có thể là bipolar này khác, mà nhiều khi đó do cái hoàn cảnh nó gây ra chứ không phải là do cái sự gọi là trong đầu óc hay là bệnh thật, là tại vì cái hoàn cảnh, mà cái hoàn cảnh đó đó phụ huynh có thể thay đổi cái hoàn cảnh được. Nếu mà con em mình học mà không có đủ mà cảm thấy như vậy đó thì mình phải nhận ra những cái dấu hiệu nào mà con em mình có thể mắc bệnh tâm thần. Nếu mà mình nhận ra được những cái dấu hiệu đó và mình chấp nhận cái điều đó thì mình có thể đưa con cái của mình tới chỗ trị liệu để mà tránh cho cái cuộc sống gọi là rất là khó khăn của con cái mình. Thì đầu tiên á, mình phải nhận ra những cái dấu hiệu đó, thứ hai là mình phải chấp nhận cái dấu hiệu đó, và thứ ba là mình phải đi tới cái chỗ trị liệu hoặc mà mình phải có cái gọi là early prevention. Nếu mà mình không biết trước để mà mình ngăn cản, mà đến khi nó quá rồi đó thì cái vấn đề gọi là chữa trị nó rất là khó. Vì vậy, nhận ra được những cái dấu hiệu nếu con mình bị stress quá, bị bệnh tâm thần, thứ hai là chính cá nhân của mình phải chấp nhận. Chứ nếu mà phụ huynh không chấp nhận mà phụ huynh lại có cái denial, nghĩa là mình chối từ, nói ô nó bình thường, nó không sao đâu, nếu mà cái bài thi này nó không được thì cái bài thi khác nó, nhưng rồi mình không có chấp nhận cái đó, mình không có nhận ra cái đó thì rất là tội nghiệp cho con em của chúng ta.
This episode is brought to you by Songkhai Distillery, my only go-to gin company. Established in 2018, Songkhai Distillery is Vietnam's first gin distillery, founded by Daniel Nguyen, a Vietnamese American from Southern California. No matter how many people I have at my parties, we are always pouring Songkhai gin. Songkhai gin is handcrafted in small batches and prioritizes using botanicals and ingredients that are native and heirloom to Vietnam. The result is a product uniquely Vietnamese in taste and aroma. Songkhai is now growing to include rice wine and traditional Vietnamese herbal liqueurs similar to Amaro. Songkhai prides itself in Vietnam, from the farmers who grow the fruits and herbs to the artists behind the artwork and design. Songkhai is a community effort of people who are proud to be Vietnamese and collectively embody the spirit of Vietnam.
Cô có bao giờ về Việt Nam cô nghiên cứu về những cái trường học hay là những cái trường hợp của phụ huynh với lại con em học từng bước không cô?
Cô chưa có dịp về Việt Nam nghiên cứu về cái đó, cô chỉ có đọc qua báo chí với lại những có thể là những cái trường hợp cụ thể người ta đưa lên truyền hình như là này khác, mà con cái phải gọi là của qua những cái cuộc khảo sát cũng như là phải bố mẹ phải bỏ tiền ra để mà cho con học thêm, rồi chính những thầy giáo cô giáo. Cô có một dịp nói chuyện với một số giáo sư ở Đại học Hà Nội từ những năm 2009 hay là gì đó, thì chính các giáo sư ở Đại học Nhân văn Hà Nội có chia sẻ rằng con cái của chúng em cũng phải đi học thêm với các thầy cô giáo. Là tại vì nếu mà không học thêm á thì đến lúc làm bài thi đó các em không có được điểm cao.
Wow.
Mà, chính các giáo sư, con của các giáo sư mà còn phải cho các con cái của họ đi học với lại các cô giáo nữa.
Nhưng mà cái này là ok, cái này hỏi là cái đó là tại vì mình học thêm, mình bổ sung để cho mình cái điểm mình ấy đi lên, hoặc là cái tiền bỏ ra cho cô cho cái người giáo sư thì cái người đó sẽ cho mình điểm thêm. Nó là cái vấn đề tiền hay là cái vấn đề thật sự là cái tutor, cái sự kèm thì cái điểm nó đi lên.
Kèm cái điểm nó đi lên nhiều khi cái bài thi. Nhiều khi những cái bài thi học ở trong lớp học không đủ để mà mình làm bài cho trúng. Phải học thêm mới có kiến thức thêm để mà được cái điểm cao ở ngay những cái bài thi của các thầy cô giáo nữa. Cho nên cái vấn đề dạy kèm ở Việt Nam nó là như vậy. Cho nên các thầy cô giáo ở Việt Nam dạy kèm học trò để mà có những bài thi khác hoặc là những cái câu hỏi nó khó hơn ở trong cái lớp học của mình. Và cô ngạc nhiên khi mà cô thấy chính các giáo sư ở Hà Nội họ chia sẻ như vậy.
Là cái đó là một cái điều tốt hay là một cái điều tệ đoan của xã hội mình?
Cô nghĩ cái đó là cái điều quá tệ đi chứ, tốt ở chỗ nào được.
Yeah.
Nếu mà dạy học mà đã có cái chương trình học, cái curriculum hay là cái giáo trình gì đó của trường thì các thầy cô giáo có nhiệm vụ phải dạy cho hết, và cái nhiệm vụ phải dạy cho hết thì những bài thi cũng dựa trên những cái điều mình dạy thôi, chứ không phải là có cho những cái câu hỏi khó hơn những cái điều mình dạy, hoặc là mình có ý mình dạy không đủ để cho các em tới học thêm với mình mới dạy thêm
Thì cái đó
đó.
là cái vấn đề. Cái vấn đề là có phải là tại vì kiếm tiền thêm là nó đẻ ra cái vấn đề đó không?
Cô nghĩ là vấn đề kiếm kiếm là tại vì bên đó lương của thầy cô giáo quá ít đi,
Rất là thấp.
không thể nào mà không dạy thêm để mà thành ra mình cũng thấy tội nghiệp các thầy cô ở bên đó, là tại vì cái tiền lương của họ quá ít đi, họ không thể nào mà họ
Sống
sống
được.
với cá nhân của họ đã vậy, còn gia đình nữa, làm sao họ có đủ tiền để mà họ sinh sống. Thì cái cách dễ nhất, kiếm tiền dễ nhất là mở những lớp dạy hè kèm cho chính học sinh của mình, và phụ huynh nếu mà muốn con em của mình được điểm cao thì lại vô trong cái vòng luẩn quẩn đó thôi. Nó là cái bánh xe nó quay rồi, ai cũng
Phải
kể
phải
như
làm điều
là
đó.
ở trong cái bánh xe đó và phải quay theo thôi. Nên cái đó là nó là cái tệ của cái chứ còn còn ở Mỹ đó thì thực ra đó mình cho con em của mình đi học thêm là tại vì mình muốn cho con em của mình giỏi. Chẳng hạn như nếu mà sau này thi vào các đại học khi mà SAT nó còn đòi hỏi hay là này khác á, thì thực ra đó là muốn cho con em của mình học giỏi. Chứ còn thực ra ở đây đó, các thầy giáo ở đây đó, cô tin rằng họ vẫn theo đúng cái giáo trình của họ, và các thầy cô giáo ở đây đó, chúng ta đâu có thấy mấy thầy cô giáo đó mở lớp dạy kèm. Lớp dạy kèm của những người khác chứ không phải là chính những người
Đúng
dạy
rồi.
ở trong trường mà họ dạy lớp dạy kèm, nhưng mà trong Việt Nam thì khác.
Cô ấy, Kenneth muốn hỏi là hồi lúc mà cô ở OCC rất là nhiều thập niên, cô thấy là cái tỷ lệ người Việt Nam đăng ký để đi học đó là càng năm càng đông lên hay là nó cứ bình 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 hoài như vậy?
Cô thấy ở Đại học OCC thì năm nào các học sinh, các sinh viên Việt Nam cũng đông, là tại vì một số rất đông, cô biết là các học sinh, các gia đình Việt Nam họ cho con em của họ học ở OCC là tại vì trường OCC là một trong những đại học cộng đồng rất nổi tiếng về cái vấn đề cho các em chuyển tiếp lên các
Tiếp.
trường 4 năm, nhất là những môn về khoa học như là về chemistry, biology, toán, thì các em học ở OCC khi mà chuyển tiếp lên các trường UCI, UCLA đó thì họ cũng đều trỗi vượt hết. Nhưng mà về sau này đó thì những năm 2000 trở đi thì cô thấy các sinh viên Việt Nam du học tới Đại học OCC học rất là đông, là tại vì ở gần khu Lý Thường Sài Gòn cho nên là họ có thể ở với thân nhân của họ, hoặc là họ cũng có thể mướn nhà ở trong khu Lý Thường Sài Gòn rồi họ đi học ở đây trước khi họ chuyển tiếp lên trường 4 năm. Và nói chung ra là cái học phí cho các sinh viên du học từ Việt Nam ở một đại học cộng đồng nó cũng rất là thấp so với những trường 4 năm. Thì những năm về sau này cô thấy sĩ số của sinh viên Việt Nam du học ở Đại học OCC rất là đông.
Mà cô ơi, nếu mà mình suy nghĩ về tất cả cái trường cộng đồng của cái khu Orange County vùng cam đó thì là có gồm là Saddleback, Irvine Valley College, OCC Golden West, Santa Ana
Santa Ana
College.
College.
Mà thí dụ năm cái trường đó đó thì nếu mà Kenneth nói là năm cái trường đó là đồng độ là kêu bằng equal thì không đúng phải không cô? Tại vì năm cái trường đó cũng là do chính phủ bỏ ra tiền, do cộng đồng của người Mỹ người ta bỏ ra, người ta tổ chức. Nhưng mà tại sao năm cái trường như vậy mà năm cái trường không có bằng nhau được?
Nó không bằng nhau được là mỗi một trường có thể nó có, họ có cái freedom, có cái chính sách khác nhau. Tuy rằng cái curriculum nó vẫn là giống, tuy rằng cái funding nó cũng vẫn là giống, nhưng mà mỗi trường á, mỗi ngay cả mỗi một cái department hoặc là mỗi một cái phân khoa nó cũng có những cái sự lựa chọn khác nhau. Cô nói ví dụ như là về vấn đề English, cái lớp English 100 hoặc là cái English Composition nó rất là quan trọng. Tại vì cái đó là cái lớp học để mà viết văn, để mà hiểu đầu tiên trước khi mà mình học lên những cái lớp khác về Intro to Literature hay là này khác, thì cô biết đó, Đại học OCC đó, tuyển sinh viên vô học cái trường đó rất là khó, phải qua một cái bài thi trắc nghiệm. Mà nếu mà các em không được một số điểm nào đó thì các em phải học cái lớp English 099, tức là cái lớp đó pass rồi mới được lên cái lớp English 100. Nhưng mà có nhiều trường khác đó, nhiều khi họ không đòi hỏi bài thi, ai vô ghi danh cho cái lớp đó cũng được. Và có nhiều khi á, các giáo sư họ cũng lơ là, có khi mượn người khác viết bài. Ví dụ như là một cái homework viết về một cái gì đó mà viết ở nhà, thì các em có thể mượn người khác viết, thì giáo sư họ cũng đâu có để ý. Nhưng mà cô biết là ở trường OCC là họ rất cặn kẽ về cái lớp English 100. Có nhiều người, có rất nhiều người Việt Nam muốn lấy cái bằng AA degree, học hết mọi thứ rồi mà cái lớp English 100 không pass được. Vô hỏi cô, em muốn người khác học cho em được không? Hỏi thằng cô vậy, cô muốn người khác học cho em được không? Cô nói đó, nếu mà em không học ở trường OCC được đó, em qua một cái trường khác, em lấy cái
Cũng
lớp
như không.
English 100 rồi em chuyển về đây.
Yeah.
Thì nếu mà em học cái lớp English 100 ở một trường khác, em được con C, em chuyển về đây là ok, thì là được, như vậy là em xong cái bằng. Còn ở đây đó, học hoài cái lớp English 100 mà không được điểm, được con D. Được con D thì đâu có thể pass được.
Yeah.
Em thấy không? Đó. Cho nên là mỗi một trường đó, nó có những cái tiêu chuẩn, những cái đòi hỏi khác nhau. Trường OCC là từ trước tới giờ đó, nghĩa là cái faculty, cái giáo sư của cái ban toán cũng như là của cái ban về English này khác đó, họ rất là kỹ. Cô retire 5 năm rồi và sau COVID thì cô không có biết là họ còn giữ được cái tiêu chuẩn đó không. Nhưng mà hơn 30 năm làm counselor ở trường OCC có biết là cái standard của họ giữ rất là cao. Cho nên là cái sĩ số của họ vẫn được, họ vẫn được mệnh danh là number one transfer school của Southern California. Yeah. Thế nhưng mà còn những trường khác thì có thể là họ giỏi về music, có thể họ giỏi về những ngành khác, nhưng về cái standard đó, thì mỗi một trường nó giữ một cách khác, hoặc là họ theo đúng cái tiêu chuẩn đó để cho khi mà các sinh viên chuyển tiếp lên trường 4 năm họ sửa soạn đủ để họ không có bị cái điểm nó thấp hơn khi mà họ vô cái năm thứ ba của cái trường 4 năm.
Bữa nay cô chia sẻ được rất là nhiều cái kiến thức về đường đi trên đại học. Kenneth, cảm ơn cô rất là nhiều, tại vì những cái kiến thức nhỏ nhỏ như vậy và những cái trend của trường đại học và cái kinh nghiệm của một người mà đã qua cái đó bao nhiêu thập niên ở nước Mỹ này thì nó very valuable, rất là quý. Được hôm nay cô chia sẻ nó rõ ràng cho Kenneth, và Kenneth hy vọng là công việc của cô trong cộng đồng và nhất là những cái lớp mà Việt Nam Việt ngữ càng ngày càng phát triển mạnh hơn.
Yeah. Trước khi nếu mà chưa không có còn chút xíu nữa thì cô cũng chỉ muốn chia sẻ với lại những phụ huynh có con em sửa soạn vào đại học cũng như là chính những em Việt Nam trẻ, thì cô nghĩ là cái cơ hội của cái sự thành công của nước Mỹ là nó rất là đa dạng, không phải là chỉ có qua cái con đường đại học. Mà nếu mà khi mà các em ý thức được cái điều mình muốn và muốn làm cái điều thì tìm đủ mọi cách để mà mình vượt những cái khó khăn, thì cái sự thành công hay là chọn một cái nghề nào đó để mà cho nó được thỏa mãn cái ý muốn, thì thứ nhất mình phải biết là mình có khả năng về cái ngành nghề gì, về cái phương tiện nào, toán, khoa học, văn chương, nghệ thuật hay là gì đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái điều gì đó là cái đam mê của mình nó làm cho mình thích thú. Và cái thứ ba là mình phải nghiên cứu coi cái thị trường trong tương lai như thế nào. Thì nó như là một cái kiềng ba chân đó.
Yeah.
Tức là cái khả năng, cái ý thích của mình và cái thị trường như thế nào. Và các em nên, cũng như phụ huynh, nghĩa là nên giữ cái tinh thần lạc quan và biết rằng đó cái sứ mệnh của mỗi một con người của mình á là một cái sứ mệnh rất là đặc biệt. Mình không cần phải so sánh mình với em A, em B, em C, em D gì khác hết á. Mình có cái sứ mệnh riêng của mình. Và một điều nữa là tôi khuyên học trò của tôi rất nhiều lần là tôi nói các em phải phải nhớ rằng đó success is inconvenient. Nghĩa là cái sự thành công không có dễ dàng đâu. Cái sự thành công á là một cái sự khó khăn, vượt những cái khó khăn, chính ra vượt ngay cái tính lười biếng của mình nữa.
Dạ.
Cho nên tôi vẫn nói với các em đó, nhớ như vậy đó. Những người mà thành công trên đời không phải dễ dàng đâu. So success is inconvenient. Đừng có nghĩ rằng đó mình kiếm những cái sự dễ dàng và mình sẽ thành công. Và khi mình biết được như vậy rồi đó thì mình có đủ cái sức mạnh để mình vượt qua
Yeah.
những cái khó khăn.
Cái câu
Đó.
success is inconvenient quá sức là đúng.
Đó. Thì
Yeah.
khi khi mà cô học rất nhiều những lớp về motivation speaker thì cái điều đó là cái điều cô nhớ hoài và cô luôn luôn nói cái điều đó
Yeah.
cho các em sinh viên của cô.
Chí lý cái câu đó quá là quá đúng success is inconvenient. Mà nhiều khi là những con em không có nghĩ tới cái đó là tại vì lúc nào cũng muốn làm cái đường cho nó dễ hơn, đi đường dễ
Đúng
hơn.
vậy đó.
Nhưng mà thật ra cái success, cái thành công, cái sự thành công là nó không, nhiều khi nó không hợp lý nữa. Nó không có cái sự hợp lý, nó rất là nghịch lý.
Đúng vậy đó.
Và hôm nay cảm ơn cô rất là nhiều.
Rồi, ok. Rồi chúc Kim Bếp thành công. Cô cũng có theo dõi nhiều cái chương trình của em.
Cảm
Và
ơn cô.
hy vọng là chương trình sẽ giúp cho quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh trên một phương diện nào đó để tìm ra cái con đường sống của mình. Đấy. Chúc
Khi
em
đến
may
muốn
mắn.
hỏi, cảm ơn cô. Khi đến muốn hỏi nếu mà phụ huynh hay là những người nghe audience muốn liên lạc với cô, cô có take on private clients về cái vấn đề này không cô?
Thực ra thì cô chưa có nghĩ tới taking the private, nhưng mà nếu mà quý vị phụ huynh nào đó có cần gì liên lạc với cô đó thì cô vẫn trả lời.
Cô liên lạc với cô bằng cách nào cô? Cô cứ
Cô
email
liên lạc qua cell phone của cô đó.
hay ok
Hoặc là text
dạ
message thì cô tìm cách cô trả lời.
dạ ok Việt, cảm ơn
Ok.
cô rất là nhiều.
Rồi.
dạ dạ
Ok thôi, chúc em may mắn nào. Hope you feel better ha. Huh?
thank you so much, thank you so
Ok,
much cô.
bye bye. Ok.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.